SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mr. President, welcome back to the Oval Office in the White House. You've been a friend for a long time.
Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden chào đón người đồng cấp Israel là Isaac Herzog đến thủ đô Hoa Kỳ trong một trong những cuộc họp cuối cùng của ông với nhà lãnh đạo từ các quốc gia nước ngoài. Hai người đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông, bao gồm cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza và căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hezbollah. Tổng thống Israel đã nhắm vào Iran như là gốc rễ của mọi cuộc xung đột.
It all starts in Tehran.
Và tất cả bắt đầu ở Tehran, tất cả bắt đầu ở đế chế của cái ác, nơi mà Tehran với những người đại diện của mình, họ đang làm mọi thứ có thể để phá hoại sự ổn định, an ninh và hòa bình, kêu gọi tiêu diệt nhà nước Israel và tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Và thưa Tổng thống, đây là mục tiêu chính trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống và nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống tiếp theo, bởi vì chúng ta phải bảo đảm rằng họ không thể thực hiện được ý định xấu xa của mình. Họ cũng là động cơ chính của chủ nghĩa bài Do Thái. Tôi biết Tổng thống tập trung vào việc đấu tranh và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái như thế nào.
Trong bình luận của mình sau cuộc họp, ông Herzog đã mô tả các cuộc thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ là cởi mở và thẳng thắn. Ông nói rằng cả hai đều tập trung vào việc chấm dứt xung đột và bảo vệ mạng sống của tất cả những người ở Trung Đông.
Điều quan trọng nhất trong cuộc thảo luận này, tất nhiên là cam kết của Tổng thống Biden và chính quyền sẽ làm việc cho đến ngày 20 tháng 1, cho đến phút cuối cùng, đạt được các mục tiêu rất quan trọng đối với hòa bình và ổn định, và chủ yếu là an ninh của nhà nước Israel ở Trung Đông. Trước hết, có nhiều mục tiêu khác nhau mà chúng ta biết. Một là Lebanon, một là Gaza và tất nhiên là Iran. Toàn bộ nỗ lực về cách thay đổi quỹ đạo của Trung Đông hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Được biết cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi một cơ quan của Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel đã bỏ lỡ thời hạn do Hoa Kỳ đặt ra để tăng viện trợ cho Gaza. Cơ quan cứu trợ Palestine của Liên Hợp Quốc còn gọi là UNRWA cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đưa ra tối hậu thư cho Israel là 30 ngày để tăng số lượng xe tải được phép vào Gaza mỗi ngày. Thời hạn đó được cho là đã hết hạn vào thứ Ba 12 tháng 11. Vernon Battell từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết không có vi phạm nào.
Chúng tôi hiện chưa đưa ra đánh giá rằng người Israel đang vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cách thức các bước này đã được thực hiện, cách thức chúng được thực hiện và làm cách nào để chúng có thể tiếp tục được mở rộng. Rồi thông qua đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá mức độ tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ của họ.
Châu nói người phát ngôn của chính phủ Israel là David Mencer cho biết đất nước của ông đã cân nhắc cẩn thận bức thư do ông Blinken gửi. Ông nói rằng họ đang cố gắng thực hiện các lệnh mà Hoa Kỳ đã giao cho họ.
Let me just say this, that the government of Israel.
Tôi chỉ muốn nói rằng chính phủ Israel rất coi trọng bức thư được gửi đến chính phủ Israel cách đây chưa đầy một tháng từ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken. Chúng tôi rất coi trọng nội dung của bức thư đó, đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, đã hành động với thiện chí tốt nhất để có được nhiều viện trợ nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói rằng không có giới hạn nào về số lượng viện trợ có thể đưa vào Gaza và chúng tôi đang làm hết sức mình.
Trong đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã công bố thêm nhiều cuộc bổ nhiệm. Trong số những cái tin mới được tiết lộ qua đêm, có cựu thống đốc Arkansas là Mike Huckabee, người được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Israel. Ông Huckabee, người nổi tiếng với quan điểm truyền giáo của mình, là ông mục sư Baptist miền Nam đã được thụ phong, một người dẫn chương trình trò chuyện trước đây và cũng là một nhạc sĩ. Ông cũng là cha của thống đốc Arkansas hiện tại, Sarah Huckabee Sanders, người từng giữ chức thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc trong chính quyền Trump trước đây, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc là Danny Dannon đã hoan nghênh việc bổ nhiệm này.
I want to congratulate my dear friend, the Governor Mike Huckabee. I think he will be a great ambassador to Israel. He's very familiar.
Tôi muốn chúc mừng người bạn thân mến của tôi, Thống đốc Mike Huckabee. Tôi nghĩ ông ấy sẽ là một đại sứ tuyệt vời tại Israel. Ông ấy rất am hiểu thực tế, đã đến Israel hàng chục lần. Ông ấy đã đến thăm Israel hàng năm và tôi đã vinh dự được đi cùng. Ngoài ra, sau ngày 7 tháng 10, ông ấy đã đến và tôi cũng đã đưa ông ta đến thăm các địa điểm xảy ra vụ thảm sát. Vì vậy, chúng tôi sẽ chào và sẽ mong đợi sự xuất hiện của ông ấy.
Điều này xảy ra khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah vẫn ở mức cao. Bộ trưởng quốc phòng mới của Israel là Israel Katz đã bác bỏ khả năng đạt được thỏa thuận cho đến khi quốc gia của ông có thể đạt được các mục tiêu của mình. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut, trong khi lực lượng Israel tuyên bố đã tấn công nhiều cơ sở của Hezbollah trong khu vực. Một người thân của một trong những nạn nhân cho biết những người thiệt mạng trong cuộc tấn công không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức quân sự nào.
This is our house. It belongs to my uncle.
Đây là nhà của chúng tôi. Nó thuộc về chủ tôi. Đây là nhà của chúng tôi trong 10 năm. Chúng tôi không chỉ mới chuyển đến. Mọi người trong nhà đều là thường dân, không ai có vũ trang và không ai thuộc nhóm nào cả. Có 10 nạn nhân, trong đó 6 người đã thiệt mạng và 4 người vẫn còn mất tích.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái riêng biệt của Hezbollah nhắm vào các khu vực phía bắc Israel đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trong đó, các dịch vụ y tế của Israel cho biết cuộc tấn công đã tấn công một tòa nhà ở thị trấn Naharija, sau đó tòa nhà này bốc cháy. Một cư dân địa phương mô tả sự việc.
Có một vụ nổ lớn ở đây. Tôi sống cách đây khoảng 400 mét và tôi vừa ở đây trong khu vực đó. Tôi nghe thấy một vụ nổ và tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì như vậy trước đây. Thật không may, như bạn thấy, có vẻ như có 2 người đã thiệt mạng ở đây. Khoảng 15 giây, thậm chí là ít hơn, 10 giây sau khi tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, đó không phải là điều gì đó để đùa giỡn. Nếu ai đó không ở trong nơi trú ẩn, họ chỉ được cứu sống nhờ may mắn mà thôi. Trái tim đau nhói cho những người đã thiệt mạng. Hy vọng không có quá 2 người, nhưng phải cẩn thận, đây không phải là trò đùa.
Trong đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có bài phát biểu trước người dân Iran, cảnh báo họ rằng một cuộc tấn công khác của nhà lãnh đạo của họ vào đất nước của ông có thể khiến họ rơi vào tình trạng tài chính tồi tệ. Ông Netanyahu nói rằng cuộc chiến vẫn tiếp diễn do hành động của chế độ Iran.
Một cuộc tấn công khác vào Israel sẽ chỉ làm tê liệt nền kinh tế Iran. Nó sẽ cướp đi của các bạn nhiều tỷ đô la hơn nữa. Tôi biết rằng các bạn không muốn cuộc chiến này, và tôi cũng không muốn cuộc chiến này. Người dân Israel không muốn cuộc chiến này. Có một thế lực đang khiến gia đình các bạn gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Đó là những kẻ bạo chúa ở Tehran, và chỉ có vậy thôi.
The tyrants of Tehran. That's it.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.